Từ xa xưa, vũ khí đã luôn là công cụ định hình nền văn minh và tương lai của nhân loại. Từ những cây gậy đầu tiên được chế tạo để phục vụ săn bắn, cho đến những quả bom có thể thiêu rụi cả một thành phố. Đó vừa là sự tiến bộ, vừa là cơn ác mộng của nhân loại. Có hàng trăm loại vũ khí, nhưng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt luôn là nỗi ám ảnh của các cuộc chiến tranh hiện đại. Chúng bao gồm vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học và vũ khí hóa học. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuật ngữ này có từ năm 1937, khi báo chí đề cập đến vụ ném bom thảm sát tại Guernica, Tây Ban Nha. Sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki tại Nhật Bản, cũng như những diễn tiến suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, nó ngày càng được sử dụng phổ biến để chỉ những thứ vũ khí phi quy ước. Lâu đời nhất, chúng ta có vũ khí hóa học. Một trong những tác phẩm đầu tiên đề cập đến việc sử dụng vũ khí hóa học là thần thoại Hy Lạp. Hercules đã nhúng mũi tên của mình vào máu của Hydra để tẩm độc. Trong sử thi Iliad và Odyssey, Homer cũng có nhắc đến những mũi tên cực độc này. Trước công nguyên, người Ấn Độ đã biết dùng khói hơi để làm ngạt đối phương. Ý tưởng sử dụng vũ khí hóa học tiếp tục phát triển và để lại nhiều dấu ấn rõ ràng hơn theo thời gian. Nhà sử học David Hume đã kể lại rằng vào triều đại của vua Henry Đệ Tam, từ năm 1216 đến năm 1272, hải quân của Anh đã đánh bại một hạm đội xâm lược của Pháp bằng súng phun vôi, làm mù mắt của kẻ thù. Năm 1672, giáo phận Công giáo La Mã Munster đã sử dụng vũ khí hóa học nguy hiểm chết người trong cuộc vây hãm thành phố Groninger của Hà Lan. Cụ thể là các thùng thuốc nổ chứa đầy Deadly Nightshade, một loại cây thân thảo giải phóng khói độc khi đốt. Tuy nhiên, phải đến thời kỳ công nghiệp, thế kỷ 19, thì khái niệm hiện đại về chiến tranh hóa học mới xuất hiện. Chính từ thời điểm này trở đi, nhiều loại vũ khí hóa học chuyên dụng đã được phát triển để gây thương tích và tử vong hàng loạt. Song song với sự phát triển của vũ khí hóa học, vũ khí sinh học cũng được con người chú trọng hơn. Khoảng thế kỷ 6 trước công nguyên, người ta đã biết dùng các loại nấm có chất gây ảo giác làm vũ khí. Thời cổ đại, người ta đã biết sử dụng các mầm bệnh để hạ độc đối phương. Ném xác chết của những người nhiễm bệnh dịch vào thành lũy là một cách làm suy yếu sinh lực địch. Đó cũng là cách quân Mông Cổ sử dụng xác chết của quân tử trận, những thứ góp phần tạo ra đại dịch cái chết đen ở châu Âu. Năm 1940 đến năm 1941, quân đội Nhật Bản đã giải những trái bom chứa vi sinh vật gây bệnh dịch hạch ở 11 tỉnh của Trung Quốc. Họ còn thả cả những con giận và hạt gạo nhiễm trùng dịch hạch cho lũ chuột truyền bệnh. Từ năm 1950 đến năm 1953, trong chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã sử dụng vũ khí hóa học bằng cách thả côn trùng gây bệnh cho người và lúa ở vùng quân đội Bắc Triều Tiên kiểm soát. Nhưng loài người chưa dừng lại ở đó. Chúng ta lại tiếp tục tạo một loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp nhất từ trước đến nay: vũ khí hạt nhân. Những vũ khí hạt nhân đầu tiên được Hoa Kỳ chế tạo cùng với sự giúp đỡ của nước Anh và Canada trong chiến tranh thế giới thứ hai, đó là một phần của dự án Manhattan tối mật. Việc phát minh ra các tên lửa hoạt động ổn định vào những năm 1960 đã làm cho khả năng mang các vũ khí hạt nhân này đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong một thời gian ngắn trở thành hiện thực. Ngày nay, vũ khí hạt nhân thường được coi là biểu tượng phi thường của con người trong việc sử dụng sức mạnh nhân tạo để hủy diệt chính con người. Vậy, theo bạn, đâu là loại vũ khí đáng sợ nhất thế giới? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. We'll be right back. Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta cần phải xét đến các tác động của vũ khí hạt nhân, thứ vũ khí mà đến giờ này không ai có thể phủ nhận mức độ hủy diệt của nó. Hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản vào năm 1945 là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh. Little Boy, quả bom được thả xuống Hiroshima, có sức công phá khoảng 13 đến 18 kiloton, tạo thành một khối hình nấm cao 6.000 mét, đồng thời giải phóng bức xạ ra không khí, làm thiệt mạng 80.000 thường dân sống ở thành phố này. Trong khi đó, Fat Man, quả bom nguyên tử thứ hai được thả xuống Nagasaki 3 ngày sau đó, tạo ra vụ nổ lên đến 21 kiloton, hình thành cột khói hình nấm cao hơn 8 km và khiến 40.000 người thương vong. Theo chiến dịch quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân ICAN, sức tàn phá khủng khiếp của bom hạt nhân đến từ nhiều yếu tố. Vụ nổ tạo ra một quả cầu lửa với nhiệt độ lên đến hàng triệu độ C. Những nạn nhân ở gần tâm đều bị thiêu cháy hoàn toàn. Tiếp theo đó, sóng xung kích được giải phóng gây chấn động, phá hủy nhà cửa trong bán kính vài km. Những cơn gió cuốn theo lửa đi với vận tốc âm thanh nhanh chóng biến thành những cơn bão lửa đốt cháy và gây thương vong nặng nề. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân vẫn còn một yếu tố hủy diệt nữa mà chúng ta không thể nhìn, nghe hay cảm nhận được. Đó chính là bức xạ. Theo bản tin Khoa học Nguyên tử Thế giới, vì loại vũ khí này lấy năng lượng từ những phản ứng hạt nhân nên khi nó phát nổ, phóng xạ sẽ được giải phóng ra ngoài không khí. Khi bị phơi nhiễm quá lâu với phóng xạ, cơ thể con người có thể bị bỏng, đục thủy tinh thể. Trong đó, tia gamma đặc biệt nguy hiểm khi nó có thể gây ra các căn bệnh phóng xạ, ung thư và thậm chí là đột biến gen, ảnh hưởng đến thế hệ con cháu của nạn nhân sau này. Đã có rất nhiều nạn nhân trong hai vụ thả bom nguyên tử tử vong sau đó một thời gian do phơi nhiễm phóng xạ ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Tsar Bomba của Liên Xô là quả bom khủng khiếp nhất từng được kích nổ trong lịch sử nhân loại, với sức công phá lên đến 50 triệu tấn TNT. Vụ thử nghiệm này có thể thấy được từ khoảng cách lên đến 1.000 km, tạo ra cột khói hình nấm cao 64 km. Thậm chí, những phi công lái máy bay chở theo quả bom trong cuộc thử nghiệm này chỉ có 50% cơ hội sống sót. Nghe thì có vẻ như vũ khí hạt nhân đã là ông vua của các loại vũ khí rồi đúng không? Không, cựu nghị sĩ người Mỹ Lee Hamilton cho rằng vũ khí hóa học cũng có thể gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng chẳng khác gì vũ khí hạt nhân, thậm chí còn thảm khốc hơn. Theo tiến sĩ Stephen Hendricks, giám đốc trung tâm an toàn sinh học tại trung tâm y tế Đại học Nebraska, nhiều loại vũ khí hóa học có nguy cơ gây tử vong thấp hơn, nhưng thay vào đó lại gây ra các vết thương phỏng hoặc rộp da, về lâu dài có thể tạo nên những biến đổi gen trong cơ thể, dù chỉ với một lượng rất nhỏ. Trong 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã giải hơn 18,2 triệu gallon chất độc màu da cam với thành phần chứa dioxin xuống hơn 10% diện tích đất ở miền Nam Việt Nam, làm nhiễm độc và tàn phá hàng triệu hecta rừng và đất nông nghiệp. Tờ The Independent cho rằng hóa chất này đã gây nên hậu quả trầm trọng cho tính mạng, sức khỏe của nhiều người Việt. Thậm chí tới nay, các thế hệ sinh ra sau chiến tranh vẫn phải hứng chịu hậu quả. Ước tính có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc màu da cam. Họ sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới Campuchia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc màu da cam. Nhưng chưa dừng lại tại đó, ông Lee Hamilton nhận định rằng nếu so sánh cả về tác nhân gây bệnh, khả năng lây lan và mức độ hủy diệt, thì chiến tranh sinh học có thể tạo ra hậu quả nặng nề hơn tất thảy. Jean Guillemin, giáo sư xã hội học tại Đại học Boston cho biết, vũ khí sinh học từ lâu đã được giới khoa học đánh giá là nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất, lâu đời nhất và cũng hiện đại nhất trong lịch sử. Cho đến nay, nhân loại vẫn luôn bị ám ảnh về mức độ nguy hiểm cũng như khả năng chống đỡ yếu ớt của con người một khi chiến tranh sinh học thực sự xảy ra. Bởi nếu không thực sự kiểm soát được mầm bệnh trong chiến tranh sinh học, nó sẽ bùng phát trở thành một đại dịch toàn cầu. Trong lịch sử, đã có những trận dịch lớn cướp đi sinh mạng của hàng triệu người như dịch cúm Tây Ban Nha, dịch hạch, dịch tả, đậu mùa. Đại dịch HIV/AIDS khiến 1,5 triệu người tử vong trong số 35 triệu người nhiễm bệnh. Và gần đây nhất là đại dịch COVID-19.
Tối 13 tháng 3, Bộ Y tế cho biết vừa nhận được thông tin của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kết quả xét nghiệm có 2 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 là ca thứ 55 và 56. Tối nay, Bộ Y tế cho biết có thêm 5 trường hợp nhiễm nCoV mới, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 66.
Chiều ngày 23 tháng 3, Bộ Y tế xác định Bệnh viện Bạch Mai là vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế và bệnh viện...
Trong một báo cáo giữa tháng 5 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã cho biết đại dịch COVID-19 đã tàn phá toàn cầu và cướp đi sinh mạng của gần 7 triệu người trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay. Đã có rất nhiều thuyết âm mưu cho rằng các virus gây bệnh có thể đã được thả ra từ các phòng thí nghiệm. Thực tế chưa chứng minh được, song khả năng cho kịch bản đó trong tương lai là có. Xét trên khả năng gây độc, các loại vũ khí sinh học một khi đã lây lan bên ngoài môi trường sẽ rất khó để xác định được mức độ nghiêm trọng của chúng. Chẳng hạn như vi khuẩn bệnh than được cho là độc hại nhất đối với người. 100kg vi khuẩn bệnh than có thể lan rộng ra một vùng 300km² trong một đêm và có thể giết chết từ 1 đến 3 triệu người. Đã có 7 trận đại dịch than xảy ra trong 200 năm. Theo thống kê của đài BBC, dịch tả đã giết chết gần 40.000 người dân Paris vào năm 1832, khoảng 70.000 nạn nhân tử vong ở London trong khoảng 2 năm 1848 đến năm 1849, cướp đi sinh mạng của 75.000 người phía Bắc Việt Nam vào năm 1937 và khoảng 12.000 người nữa tại Peru vào năm 1991. Vậy thì điều gì đã khiến vũ khí sinh học trở thành vũ khí nguy hiểm nhất thế giới? Theo Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Mỹ Open Philanthropy, ngày nay các công cụ công nghệ sinh học đã trở nên rẻ hơn và dễ sử dụng hơn nhiều. Minh chứng là dự án bản đồ gen người vào năm 1990. Đây là một dự án có quy mô lớn, được thành lập nhằm mục đích đọc toàn bộ ADN của con người. Sau 13 năm và tiêu tốn hơn 3 tỷ đô, dự án cuối cùng đã hoàn tất. Ở thời điểm đó, chi phí giải mã bộ gen người đã giảm xuống còn 100 triệu đô. Cho đến ngày nay, để giải mã ADN của một ai đó, bạn chỉ tốn khoảng 1.000 đô. Bên cạnh đó, việc chuyển hóa ADN thành dữ liệu máy tính và nghiên cứu cũng chỉ mất 2 tuần. Trong khi các nhà nghiên cứu từng mất đến 3 năm để thực hiện toàn bộ quá trình này một cách thủ công, công nghệ sinh học từ việc chỉ dành cho những phòng thí nghiệm tốt nhất với những chuyên gia hàng đầu thế giới lại trở nên hợp lý về giá thành để hàng trăm hay hàng nghìn người thực hiện một cách phổ biến. Trong khi đó, các thông tin về nghiên cứu sinh học lại được chia sẻ rộng rãi và tự do hơn. Open Philanthropy cho rằng những khám phá mới nhất giờ đây chỉ mất khoảng 1 năm để các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới sao chép. Khi nhà sinh học khám phá ra loại virus mới, họ thường công khai dữ liệu di truyền của nó trên trang tạp chí khoa học hoặc trên website của phòng thí nghiệm. Mặt khác, ADN và dụng cụ tổng hợp tái dựng virus lại được bày bán tràn lan trên mạng và gần như không có sự theo dõi nào. Điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn cầu khi thế giới chìm trong các trận đại dịch bùng nổ hàng năm hay thậm chí là bộc phát cùng một lúc. Theo báo cáo đánh giá mối đe dọa toàn cầu của Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ, được viết bởi Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, xuất bản vào tháng 2 năm 2016. Tất nhiên là trong những trường hợp các hoạt động này được thực hiện với ý đồ xấu hoặc các tai nạn có trời mới biết xảy ra trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, quy trình biến đổi gen có thể khiến các dòng vi khuẩn nguy hiểm kháng mọi loại thuốc kháng sinh và người bị nhiễm sẽ không thể chữa trị. Một loại vũ khí sinh học đáng sợ khác là vi trùng biến đổi gen. Chúng có khả năng bám lại trong ruột và tiết ra độc tố. Theo giáo sư vi sinh vật và miễn dịch học Michael Imperial tại Đại học Michigan ở Mỹ, đây là nguy cơ hoàn toàn mới mà con người chưa hề có sự chuẩn bị để đối phó. Bằng chứng là hiện nay, nhiều nghiên cứu đã sử dụng thành công kỹ thuật biến đổi DNA bộ gen dựa trên hệ thống CRISPR-Cas Hệ thống này dựa trên cơ chế miễn dịch của vi khuẩn chống lại sự xâm nhiễm phân tử DNA ngoại lai từ virus hoặc DNA plasmid. Dẫu cho công cụ này có khả năng sửa chữa các khiếm khuyết di truyền và điều trị bệnh, thế nhưng chính nó lại khiến cho việc biến đổi gen trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn đối với công chúng. Ông Imperial cảnh báo rằng khả năng cao là công nghệ này sẽ rơi vào tay những tên khủng bố. Từ đó, bọn chúng có thể tạo ra những loại virus chết chóc, có thể kết liễu con người chỉ trong tích tắc. Vũ khí sinh học cho đến nay vẫn là một nguy hiểm đe dọa an ninh toàn cầu. Theo Business Standard, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 9 tháng 4 năm 2022, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh:
vũ khí sinh học không phải là sản phẩm của khoa học viễn tưởng, chúng là mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu.
Vào tháng 7 năm 2023, Dario Amodi, giám đốc điều hành của công ty về trí tuệ nhân tạo AI Anthropic, đã cảnh báo rằng các hệ thống AI có thể giúp tạo ra vũ khí sinh học trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Robot trí tuệ nhân tạo được đào tạo dựa trên lượng lớn dữ liệu lấy từ Internet và là công nghệ cốt lõi đằng sau các chatbot như ChatGPT. Trong một kịch bản thử nghiệm do Rand nghĩ ra, một robot ẩn danh đã xác định các tác nhân sinh học tiềm tàng, bao gồm cả những tác nhân gây bệnh đậu mùa, bệnh than và bệnh dịch hạch, và thảo luận về khả năng các virus này có thể gây ra cái chết hàng loạt. Robot này cũng đánh giá khả năng các loài gặm nhấm hoặc bọ chét bị nhiễm bệnh dịch hạch và lây nhiễm virus lên các sinh vật khác. Sau đó, nó tiếp tục đề cập đến số ca tử vong dự kiến, phụ thuộc vào các yếu tố như quy mô dân số bị ảnh hưởng và tỷ lệ các trường hợp mắc bệnh dịch hạch viêm phổi. Theo The Guardian, đây là một bệnh nguy hiểm hơn cả dịch hạch. Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ, biết đâu một ngày nào đó, trí tuệ nhân tạo sẽ cung cấp cho con người những nguồn cung virus. Và nếu lượng cung này rơi vào tay những người có mục đích xấu, chiến tranh sinh học quy mô toàn cầu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates, đưa ra lời cảnh báo về chủ nghĩa khủng bố sinh học tại Hội nghị An ninh Munich tại Đức vào ngày 18 tháng 2 năm 2017.
Toàn bộ thế giới không có sự chuẩn bị cho dịch bệnh. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu trong tương lai có một loại virus lây truyền cao hơn nhiều so với hiện tại.
Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.